Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật Pháp. Và chúng ta đang học những bài thi kệ chánh niệm trong quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Và đề tài của lần học Phật Pháp này là từng giọt sữa thơm. Chiều nay là kỳ thứ 15. Hôm nay mình học đến bài kệ khác. Bài kệ này có tên là Hành Bộ Bất Thương Trùng, tức là mình bước đi không làm tổn hại đến những loài côn trùng. Hành bộ tức là mình bước đi, bất thương trùng là không làm tổn thương những loài côn trùng ở dưới chân của mình. Côn trùng tức là insects, những cái con gì mà nó nhỏ nhất dưới chân của mình. Thường thường mỗi con người chúng ta mỗi ngày phải làm một trong bốn động tác. Ví dụ hiện nay chúng ta đang động tác gì? Ngồi. Lát nữa học xong rồi chúng ta đứng dậy. Hoặc có đôi khi chúng ta làm việc gì chúng ta đứng chỗ. Còn nếu mà chúng ta không đứng thì chúng ta phải đi. Nếu không đi thì phải nằm. Tức là không bao giờ cái cơ thể chúng ta không có một cái thế nào, không có một cái tư thế nào của mình hết. Một là phải đứng, hai là phải đi, ba là phải ngồi, bốn là phải nằm. Mình nói cho dễ nhớ là đi đứng ngồi nằm, hành trụ tọa ngọa. Nhưng mà cái cách của mình á, mình đi như thế nào để nó có chánh niệm, thì các cụ ngày xưa hay dạy chúng ta mấy câu. Ai nhớ? Hành như gì? Hành như phụng. Hành như phụng, trụ như tùng, tọa như chung, ngọa như cung. Hành như phụng là gì? Đi phải như con phụng. Con phụng là gì? Con phoenix. Cái con phụng nó đi rất là từng bước từng bước. Mình cũng phải đi như vậy. Hành như phụng, đi như con phụng, gọi là hành như phụng. Trụ như tùng. Nếu mình đứng thì phải đứng thẳng như cây tùng. If we stand, we have to stand straight like a pine tree. If we walk, walk like a phoenix. They walk very firm every step they make. Mỗi bước chân của con phụng đi giống như con sư tử đi vậy đó. Đi bước nào là vững bước đó. Cho nên đi thiền hành thấy không? Người nào mà đi thiền hành mà đi chánh niệm coi, bước chân không có té. Đang niệm Phật vậy mà nghĩ một cái ý khác thôi, bước chân nó niễn liền. Để ý thử có bao giờ bị cái đó không. Cho nên người đang đi thiền hành vậy mà ngó xung quanh vậy mà thấy người nào mà cái bước chân như là muốn thể là biết là đó, trong tâm họ đang nghĩ ra ngoài cái chuyện bước chân đó. Còn người nào mà đi mà họ để ý tới từng bước chân của họ, đi bước nào vững bước đó. Hành như phụng, trụ như tùng, tọa như chung. Ngồi là phải ngồi vững như cái chuông. Cho cái chuông á, mình để cái chuông á, cái chuông nó ngồi vững vậy đó. Tại vì sao? Tại vì nếu như thường là cái đáy chuông nó tròn, phải không? Mà nó không có ấy thì cái mình để méo thì cái chuông thỉnh cái tiếng nó không phát hay. Cho nên ngồi là phải ngồi vững. Cho cái thế ngồi của người tu á, thường là phải ngồi thẳng lưng. Ngồi tụng kinh cũng thẳng lưng, ngồi ăn cơm cũng thẳng lưng. Nhất là ngồi thiền phải thẳng lưng, Tại sao? Tại vì thiền mà thẳng cái lưng thì hơi thở nó mới thông, còn mình ngồi cong thì hơi thở nó bế, thở nó mệt. Rồi ví dụ mình ăn no xong mình làm gì? Ăn no mà ngồi vậy là mệt lắm, ngủ à. Ăn no ngồi thẳng. Nào, trụ như tọa thì tọa như chung. Còn nếu mà ngọa đó thì ngọa như cung. Cung là gì? Là cái cung đó. Nó cong cong vậy nè. Thầy quên tên này. Cái cây đó để xài cho cái narrow, cái thầy quên tên đó, cái cây gì? Tự nhiên quên tiếng Anh cái cây cung kêu là gì rồi. Hả? Arrow hả? Cái cây đó cũng kêu arrow luôn hả? Ờ cái bow. À. Thì thầy arrow là cái cây mũi tên. Tại vì sao phải không? Cái dáng nằm mà mình hơi nghiêng nghiêng vậy nè, cong cong nghiêng nghiêng đó là dáng nằm cát tường. Cán nằm thiện lành, nằm ngửa, nằm sấp, nằm bên trái đều không tốt. Nằm ngửa là con gì nằm? Hả? Thường thường con vật nó nằm ngửa. Thấy không? Cái dáng nằm ngửa là thô, dáng nằm úp cũng thô. Dáng nằm bên trái thì dễ sanh mộng mị, dáng nằm phải là cát tường. Nói là nói vậy nhưng mà mình nằm hồi mình mỏi mình cũng có thể mình trở người, nhưng mà ý nó là mình thường nằm tay phải thì tốt hơn. Cho nên gọi là hành như phụng, trụ như tùng, tọa như chung, ngọa như cung, là đi như con phụng, đứng như cây tùng, phải không? Ngồi như cái chuông mà nằm như cây cung. Đó là oai nghi đó. Rồi cái đó người ta gọi là gì? Thiền tứ oai nghi. Có một quyển sách tên là Thiền tứ oai nghi. Tức là mình thiền như thế nào? Không phải chỉ có ngồi thiền, đi thiền, nằm thiền, đứng thiền. Mà chữ thiền đó là gì? Là mình ý thức. Chữ thiền là mình ý thức, mình attention, mình aware, mình realize. Thiền là mấy cái nghĩa đó đó. Rồi thiền là gì nữa? Mình thinking deeply cũng là thiền. Trước khi làm gì phải suy nghĩ, chứ không phải cứ nhắm mắt nhắm mũi mà làm để nó hư chuyện. Ví dụ mình trước khi mình nấu ăn hỏi bao nhiêu người, rồi bao nhiêu người mình mới tính ra. Chứ đâu phải là mình chưa đi luộc bún đi mà không hỏi bao nhiêu người, cứ đem ra. Có khi thì luộc ít mà trong khi đó người đã đông, có khi thì luộc quá nhiều trong khi người ta ít. Cho nên mình bất cứ lúc nào làm việc gì cũng phải biết coi mình sẽ làm cái gì. Cho nên có một bài kinh Phật nói phải không? Think before you do, think while you do, think after you did. Phải tư duy trước khi mình làm, trong khi mình làm và sau khi mình làm. Trong khi mình là trước khi mình làm là mình suy nghĩ cái thiệt hơn, cái lợi hại, cái nhân quả. Trong khi làm để mình tư duy quán chiếu cái đó, nó có thể update, có thể nó upgrade, có thể nó change, có thể nó fix, có thể mình make it better. Phải không? Sau khi mình làm tại sao phải suy nghĩ? Để mình thấy được cái result, cái kết quả. Đó là lời Phật. Và người nào mà làm được như vậy, đó là tu thiền, là người đó hiểu được giáo lý của Phật, hiểu được mục đích của Đạo Phật. Mục đích của Đạo Phật là để training một con người sống có chánh niệm, sống có ý thức. Ý thức đủ thứ hết. Ý thức về cá nhân của mình, ý thức về công việc của mình, về ý thức những người xung quanh của mình. Chứ không phải sống mà không biết ai hết, chỉ biết mình thôi. Thì sống như vậy là ích kỷ. Sống được phần mình thôi mà không bao giờ nghĩ tới phần người khác là ích kỷ. Cho nên trong những bài kệ này, việc làm của mình là bước chân đi, rồi sau đó nghĩ tới người khác là nên nguyện chúng sanh. đương nguyện chúng sanh đó. Nhược cử ư túc hay là ngủ nghỉ mới dậy, thùy miên thỉ ngộ, thì đương nguyện chúng sanh. Tôi vừa ngủ dậy, tôi cầu nguyện cho chúng sanh cũng đủ ý thức, giống như sự thức dậy sau một cái bữa tối ngủ mê. Ngủ là tượng trưng của mê, mà thức là tượng trưng của tỉnh. Người mê thì làm khổ bao nhiêu người, người tỉnh thì tự họ vui mà họ còn làm người khác an vui. Cho nên cái bước đi là một trong bốn cái oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Ở trong kinh kể có một lần Đức Phật đi tới cái vùng đó, xong rồi cái dấu chân của Ngài còn lưu lại. Thì có một cái gia đình đó, họ là những người mà họ hiểu đạo, mà họ hiểu biết, mà họ nhìn cái bước chân, họ lại kêu lại nói nhau: cái bước chân này phải là một con người đỉnh đạt, a special person. Cái người đó, thí dụ bây giờ mình không biết gì, không biết coi tướng coi bói gì, mình nhìn cái người đó ở nơi họ có toát ra một cái gì đó thảnh thơi, nó an lạc, nó hiền lành, nhất định là người đó phải có sự nội tâm tu tập. Còn có nhiều người mình nhìn thấy họ hung dữ, thấy họ khó chịu, thấy họ câu có. Tại vì sao? Tại nội tâm nó toát ra cái đó. Bước đi là một trong phép quan nghi. Vậy vì khi mình bước đi là việc của mình, nhưng mình nghĩ tới những loài côn trùng dưới chân mình, cho nên mình khởi lên cái niệm lành, đó là lòng từ bi. Vì lòng từ bi cho nên mình mới không tổn thương họ, bất thương, hành bộ và bất thương. Mỗi bước chân của mình không làm tổn thương đến loài khác. Ở đây muốn nói gì biết không? Every single action, mỗi cái việc làm của chúng ta, chứ bước chân chỉ là một cái example. Tại vì khi mình dỡ bước chân mình đi thì nói là bước chân, còn mình biết suy nghĩ sâu sắc thì gì? Mỗi bước chân sẽ đem về an lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi. Sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường hết khổ, đâu cần phải thuyết pháp. Cái cách mình sống thôi là mình đã chỉ cho người ta con đường hết khổ rồi. Người ta thấy: trời ơi, thầy tu, thầy có an lạc quá. Sư cô tu, sư cô có an lạc quá. Đại chúng ở đây tu có an lạc quá. Còn nếu mình tu sao, ta nói: thôi, tôi gặp cái bà sư cô đó tôi ớn lắm. Thôi, tôi gặp cái ông thầy đó tôi ngán lắm. Là mình biết là mình tu cỡ nào rồi đó. Mỗi bước chân sẽ đem về an lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi. Mình là một Phật tử thuần thành về chùa làm công quả, sao mà ta nghe tới tên mình ta nói: thôi, anh nói chuyện với cô đó tôi sợ lắm, tôi nói lạng quạng của vợ tôi, cô đó cũng hay nạt nộ người ta lắm. Mỗi bước chân sẽ đem vạn lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi. Sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường hết khổ. Nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình. Mấy bài đó có thuộc không? Nguyện tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành xử, bước trên thật địa, thở giữa chân không. Cho nên mình đi là một cái hành tác, là để đại diện cho tất cả mọi cái việc khác của chúng ta. Ở trong kinh Địa Tạng nói không? Một giọt nước, một hạt bụi, nhớ không? Một giọt nước, một hạt bụi. Như vậy thì chúng ta đi là đem cái tâm nhân từ mà phát tâm hộ niệm chúng sanh. Loài nào mà có chân thì gọi là trùng, loài không chân gọi là trĩ. Trong những cái loài insects đó, nó có loài không có chân, nó có loài có chân. Đây là nương bài kệ trước mà nói, tức là cái bài kệ trước là bài bước xuống giường hạ đơn, còn bài kệ này là mình bước đi. Tại vì bước xuống giường rồi thì sau đó là phải làm gì? Phải bước đi. À, thì khi mình bước đi thì mình khởi tâm quán tưởng. Quán tưởng bài kệ là sao? Nhược cử ưu túc. Nhược cử ưu túc. Nếu dở bước chân lên, nên nguyện chúng sanh, gọi là đương nguyện chúng sanh. Làm gì nữa? Xuất sanh tử hải, ra khỏi cái biển sanh tử. Phải không? Xuất sanh tử hải là ra khỏi cái biển sanh tử. Còn nếu mình nói rõ theo tiếng Việt là ra khỏi của cái biển sống chết. Và gì nữa? Cụ chúng thiện pháp, đầy đủ các cái pháp lành. Pháp lành là thiện pháp hoặc là pháp thiện, nói cách nào cũng được. Câu thần chú là án địa lỵ nhật lỵ tóa hà. Bài đó là nhược cử ưu túc, đương nguyện chúng sanh, xuất sanh tử hải, cụ chúng thiện pháp. Nếu dở bước chân, cầu cho chúng sanh ra khỏi biển sống chết, đầy đủ các pháp lành. Câu thần chú là chữ án, là hôm mấy ngày nay mình nói rồi, án là cái lệnh, cái lực ha. Và cái câu địa lợi là gì? Địa lỵ là gì? Là an định, là dũng mãnh, là dũng kiện, là quyết định. Cái chữ án, chữ địa lỵ thôi đó. Bây giờ mình dịch đơn giản một chữ là địa lỵ là gì? Địa lỵ là quyết tâm, là kiên trì. You make your strong, your profound decision. Và cái chữ nhật lệ là gì? Là tiêu hóa, là biến hóa. Chữ tóa ha nghĩa là thành tựu. Ở ngoài đời người ta hay dùng cái bước chân để biểu tượng cho một sự việc mà người đó muốn làm. Thí dụ như là người đó đi chiến chinh, thì ở ngày mai cất bước lên đường tòng quân diệt giặc, phải không? Bước chân đó là đi theo cái nghiệp binh lính. Rồi cô kia lớn lên làm gì thì mình nói sao? Cô đó đã bước lên xe hoa, tức là gì? Get married, phải không? Rồi lớn lên mình ra đường mình làm ăn thì nói sao? Ồ, người đó đã bước ra đời để làm việc, để làm mưu tìm cái mưu sinh, nuôi sống gia đình. Mình là người tu thì nói sao? Ồ, người đó đã bước ra khỏi hồng trần để đặt chân vào cửa đạo. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây không có ai mà chưa từng cất một cái bước, phải không? We all make a step already. Nhưng mà cái bước chân của mình có kiên trì chưa? Cái bước chân của mình đã quyết định chưa? Cho nên câu thần chú địa lỵ nhật lỵ là gì? Kiên trì, dũng mãnh, kiên quyết. Tất cả những cái gì nó thuộc về mạnh dạng đó, strong đó, là cái chữ của chữ địa lỵ. Mà cái bước chân đó đó, nó phải làm sao cho nó, cái bước chân nó làm được lợi ích, biến hóa, vậy nó thành tựu. Vậy thì nói mật là thần chú đó. Thần chú nghĩa là mật, là secret. Nhưng mà có gì secret không? Không. Giảng ra rồi thì ồ, nó là câu nghĩa vậy đó. lấy cái bước chân để biểu tượng, lấy bước chân để biểu tượng chúng ta bước vào. Mà không có bước chân nào chúng ta bước mà nếu chúng ta không có chánh niệm thì cái bước chân đó có thể té. Đó, bây giờ đi xuống thang lầu coi, lỡ hụt một bước thôi nhào té liền. Đi ra ngoài tuyết á, lỡ trợt chân một bước thôi té gãy tay liền. Vậy thì chúng ta phải chánh niệm cho mỗi bước chân của mình. Vậy thì đâu có gì đâu mà gọi là gì đó chuyện không cần thiết. Mình mà bước không, mình bước mỗi một cái bước mình bước. Thậm chí này là tiếng Việt nha, ví dụ cái cô đó, cái ông đó đám cưới xong rồi, một là chồng chết, vợ chết, hoặc là ly dị, họ ở vậy thì thôi kêu là widow hay là single. Nhưng mà họ mà tái đám cưới lại đó, mình kêu lại gì biết không? Tiếng Việt là nói gọn chút nữa, họ đã bước thêm bước nữa rồi. He make another step. Hồi lúc mà mới lớn lên á thì lại make một cái step là get married. Nhưng mà có thể là do một cái mistake, họ bước xong rồi họ thấy cái bước đó nó cạch, cho nên họ rút lui. Rồi bây giờ họ find another person, tìm được một người nữa rồi, cho nên họ làm gì? Bước thêm bước nữa. Tiếng Việt nói vậy đó. Nói vậy là mình hiểu người ta làm cái gì. Người Việt không có, đôi lúc không có cần phải nói cô đó đám cưới lại, lấy chồng mới, không cần. Nói một tiếng thôi, ôi cô đó cũng bước thêm bước nữa rồi. Ông đó bước thêm bước nữa rồi. Chứ cái chữ bước ở đây là mình muốn nói đó. Cho nên hôm trước Pháp Hòa thầy đã nói ha, mình học cái này, lấy bài kệ này để đem ra thành bài kệ thôi, nhưng mà mình moi ra trong này, ở trong này nó bao nhiêu những cái ý tứ từ cái sự thực tập trong đời sống của chúng ta. Cho mình đi đâu mà mình biết nó là ban ngày thì thôi, thấy rõ đường rồi đi. Hễ chỗ nào mà tối thì phải sao? Bước phải cẩn thận. Có phải không? Thậm chí lái xe nè, đây lên Tây Thiên là biết đường ban ngày thôi, chạy vù vù. Nhưng mà hễ mà lên tới gần highway 44 mà mình đoán là sắp tới là phải để ý nha, miss cái đó, tại ban đêm đâu có đèn, thì phải để ý. Attention. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta đều đặt một bước chân của mình để đi hết. Đức Phật của mình lúc mới sinh ra có bước không? Bước không? Không bước sao tới. Nhưng mà nhớ nha, tất cả sự thành tựu của chúng ta đều nhờ từ một bước đầu. All your successful based on your first step. Hay vô cùng. Có một cái chú đó, chú đi với thầy chú, đi dưới chú mỏi chân quá, chú rồi về chú muốn đi nữa. Ông thầy cho chú nghỉ ngơi xong rồi ông thầy nói, bây giờ con khỏe chưa? Bây giờ khỏe rồi. Bây giờ con có thể đi với thầy mỗi ngày một bước không? Trời, chuyện dễ. Tưởng thầy biểu con ngày mấy chục bước chứ ngàn bước dễ thôi. Rồi, bây giờ con bước một bước đi này cho thầy coi. Đi được một bước. Đi được một bước xong thầy nói, đi được nữa không? Được, làm bước nữa. Thôi bữa nay đi 10 bước nha, nghỉ. Mai khỏe đi 10 bước nữa. Tới hồi ổng tới chỗ rồi, ông thầy nói một câu thôi, muôn việc nhờ một bước. Mình không bước đâu có tới. Ví dụ bây giờ con mình lên Tây Thiên rồi, có những cái con đường sình, mình không có chịu bước thì nó không qua. bước phải kiếm cái đường cách nào đó để bước qua thì nó mới tới. Cho nên thật sự cái người tu của chúng ta cũng y chang như là những người thế gian. Cho nên đừng có nghĩ tới cái chuyện ồ thôi chán trong này quá, đi kiếm cái ngoài kia. Ngoài kia nhiều khi ta bước còn lòi lõm hơn mình nữa. Cho nên ai trong đời sống này khi lớn lên rồi, mở mắt chào đời rồi, cũng phải bước. Con nít đó phải tập cho nó đi, tập cho nó nói. Mà không có ai cha mẹ nào mà dạy đứa con nít mà vừa biết nói chửi bậy hết á. Cha mẹ nào cũng dạy cho nó nói những câu rất là lành: mẹ, ba, cảm ơn. Chứ không có ai mà dạy con mình chửi bậy chửi thề trong khi nó mới tập nói á. Và cũng chẳng ai mà dạy con mình bước đi mà để cho tới té hết. Ai cũng đều dắt dìu con mình. Thì cái sự kiện Thái tử Sĩ Đạt Ta sinh ra đời, bước đi, mình cũng có thể tư duy quán chiếu thành một đề tài thiền quán. Sự thật thì dĩ nhiên sự thật là Thái tử đâu có sanh ra mà đi như vậy. Nếu mà đi như vậy Phật đâu phải là người thường, phải không? Cái đó là một biểu tượng. Mỗi một bước chân của Đức Phật nở một cái hoa sen, biểu tượng rằng gì? Nếu chúng ta bước đi chánh niệm thì bước nào cũng có thể là bước an vui. Hình như có bài hát đó: tôi đi từng bước nhẹ nhàng, lòng không vương vấn như làn mây bay. Lòng mà không vương vấn thì như làn mây bay. Rồi đó là bài kệ ha. Dở bước chân đi, nhược cử ư túc, đưa nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh, nguyện cho chúng sanh. Cái bước chân đi đi đâu? Không phải đi vào cái khổ đau mà xuất sanh tử hải. Bây giờ bắt đầu mới giải thích chữ dở bước chân nè. Dở chân là cái uy nghi của người đi, nghĩa là người làm đạo đi đứng ngồi nằm thường phải điều nhiếp cái tâm, điều phục, adjust, bring your mind to your step, gọi là nhiếp tâm. Làm việc gì phải nhiếp tâm? Làm mà không nhiếp tâm nó đổ, nó rớt tùm lum mà. Bây giờ con chỉ cần là con múc một cái muỗng đường, nó để qua đây mà con không nhiếp tâm nó cũng đổ nữa. Chuyện đơn giản vậy đó. Nhiều khi mình lấy thức ăn thôi à, mà thờ ở lấy xong rồi nó rớt, nó đổ tháo vậy đó. Tại sao? Tại vì trong khi mình lấy mình không có nhiếp tâm, mình không có mặt trong cái giây phút đó. Cho nên đi đứng ngồi nằm thường phải nhiếp tâm, chẳng cho một mảy may sai lọt, tức là not even a tiny. Cho nên phàm toan dở bước chân, trước phải đem cái tâm trì cái chú này: bring your mind to your step and cultivate your mind to recite this gatha, this verse. Thời tâm chẳng rong ruổi, niệm chẳng luống qua, phép lành tự đủ. Chỉ cần đọc bài kệ này thôi, rồi cái bước chân mình đi cho thanh thản thôi, thì tất cả những cái pháp lành đã có mặt ở đó. Tất cả những cái dharma, Phật pháp nó đã có ở đó. Ông Đức Vua Trần Nhân Tông á, trong một cái bài thơ dài của ngài, trong đó có hai câu: miễn được lòng rỗi, nào dùng pháp khác. As long as you can free your mind, you don't need to talk about any kind of practice. Tại sao? Tại vì ngay cái đó là đã practice rồi. Hay nói một cách khác là khi tâm mình nó rỗng rỗi rồi đó, thì có cái gì nó phiền não nữa đâu, mà có pháp gì nó sánh. Cho nên ta nói vậy nè, ví dụ nói là đạo Phật là đạo vô ngã, nó có pháp nào diệt ngã không? Đã không có ngã thì lấy gì có pháp để diệt ngã? Ngã không có thì lấy gì có pháp để diệt ngã? Cũng như cái bàn nó đã sạch thì vắt chi phải chùi, đúng không? If your mind is calm, không cần phải nói gì nữa hết, that's it. Cho nên sư ông hay ghi câu this is it. Tại vì sao? Tại vì nó như vậy đó. Khi mà mình cái tâm mình nó không bị dính mắc thì chẳng cần phải nói gì nữa. Hôm mình học giới nhớ không? Định cộng giới, đạo cộng giới. When you have enough calmness of concentration, you never break any rule. Then why you need to talk any rule? Không có lo gì để nói, không có cái rule gì để nói. Tại vì mình luôn sống trong định thì chẳng có bao giờ là phạm giới, thì chẳng cần phải nói giới. Chẳng cần nói giới mà thật sự là rất là giữ giới. Đó, bây giờ quý thầy sống trong đạo đi. Quý thầy cứ lo tu tập đi. Em nuôi, thầy nuôi, mấy con cứ sống trong đạo đi. Thầy đi làm thầy nuôi cũng được, miễn sao cứ yên tâm chuyện đó, bảo đảm an toàn. Mình không có ra ngoài thì không bao giờ sợ bị COVID. Mà COVID đó có ngày nó hết, chứ còn cô nương là khó hết lắm. Miễn được lòng rỗi, nào cần các pháp hay là nào dùng các pháp. Once you can calm your mind, không có pháp nào có thể nói được. Cho nên cái bước chân của mình nó quan trọng lắm. Đi xuống đi lên cầu thang, người ta nghe mình đi rầm rầm là người ta biết rồi, người này lòng nặng trĩu lắm. Không phải cái body nó nặng không, mà cái tâm nó cũng nặng theo. Đóng cái cửa ngàn lần không bao giờ mà nghe được một cái tiếng đóng cửa cho nó nhẹ nhàng. Mình đẩy cái cửa ra thì nhớ lấy cái tay mình cầm cái cửa, mình nương vô cái cửa để nó đóng vô, rồi mình đẩy nó vô. Nó vừa chặt cái cửa mà nó không gây tiếng ồn, mà nó bảo vệ được cái structure của chùa. Có bữa thầy ngồi ở trên này mà vừa có người đẩy cái cửa ra rồi bỏ đi vậy đó, cái cửa nó hút vô nó làm cái râm là ở trên này nó shake. Nó shake á, không biết ai có cái kinh nghiệm đó, cho thầy ngồi ở đây shake á. Nhất là cái cửa ra vô bên này. Còn ở cửa chánh điện cũng vậy, mở ra bước vô không có lấy cái tay nương cái cửa làm đi vô băng. Nó kêu cái băng thôi, nhưng mà bình thường đâu có nghe. Người im lặng mới ngồi nghe. Vô phòng cũng vậy, khi mình đóng cái cửa mình mẫn hết cái vặn cái chốt nó vô để làm chi. Để mình đóng cái cửa nó nhẹ rồi mình thả cái chốt nó ra. Vô cửa, vô phòng xong đẩy cái rầm thì nó cái cửa nó phải vô thôi. Khi nào mình mở cửa sổ là gió nó lòn vô, là nó có cái sức ép, nó sức mạnh nó đẩy cửa. Cho nên khi nào mà nghe cửa này mà cái rầm á là tại vì gió nó đẩy. Chứ bao giờ quý vị thấy thầy đi vô phòng mà thầy đóng cửa kiểu đó không? Mà nhiều khi mình thấy mấy vị đó đứng, thầy cố tình thầy đóng cho nghe cho coi đó, mà hình như không có nghe, không có thấu gì hết trơn. đi ra cửa nào là nghe ồn cửa đó. Cho nên lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, hay là ra hay vào cái phòng mình đó, ra hay vào cái phòng, đi như thế nào để mà cái kiến đó còn nghe tiếng dép lết là biết lòng lê thê. Cái tâm nó còn lê thê lắm, tu nó không có dứt khoát cái gì hết. Đi dở cái bước chân lên, con mắc cái chi mà phải lết chiếc dép. Ở Việt Nam nó có nhiều cái từ để nó diễn tả lết dép, lê thê, ngồi lê đôi mắt. Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng dép lết là biết lòng chưa an. Còn nếu mà mình đi mà lộp cộp thì còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Tại sao? Tất cả cái thứ nó đều biểu tượng từ cái tâm mình hết. Úp cái chén nước nôi vậy mà cũng để vô được trong cái thì không biết làm sao nói. Cái đó thấy mà không biết. Còn nếu mà biết mà chẳng chừa đó thì là không còn là còn tại giữ nữa. Biết ước mà vẫn cố tình đem vô thì cái đó gọi là biết mà cố phạm. Cho nên mấy thầy ghi cái chỗ này, chúng ta đang là Bồ Tát nhân, còn các vị mà ngồi trên bàn thờ cho mình lại đó là Bồ Tát quả. Nghĩa là chúng ta đang học cái nhân của Bồ Tát. Còn các vị kia người ta tu người ta thành rồi thì người ta là Bồ Tát quả, còn mình là Bồ Tát nhân. Mình đang gieo cái nhân của Bồ Tát. Mà Bồ Tát là người sao? Hữu tình giác, giác hữu tình. Bồ Tát là một người giác ngộ, gọi là hữu tình giác, và đem cái giác ngộ đó giác cho mọi người khác, gọi là giác, giác hữu tình. The being who awakes, the being that awakes others, that means Bodhisattva. Hữu tình giác là một con người giác ngộ. A being awakes, hay là awake. Còn giác hữu tình là mình đem cái giác ngộ đó, mình giác ngộ lại cho người khác. Cũng giống như mình nói vậy nè, bác sĩ là gì? Là một người bình thường học thành bác sĩ, đem cái học của mình giúp đỡ lại cho người thường là bác sĩ. Không có ông bác sĩ nào mà học xong rồi không làm việc hết đó. Ông bác sĩ nào lý do chọn làm học bác sĩ là gì? Muốn làm cái nghề y, muốn cứu giúp cho người khác khi họ bệnh tật. Đó là tâm nguyện của bác sĩ. Chứ đi học nghề đó hỏi học chi vậy? Ôi học chơi cho vui vậy thôi. Thì cái tâm nguyện của chúng ta cũng vậy. Mình bước vào cái bước chân này để đi đâu và làm gì? Cho quý thầy quý cô, mấy ngày nay tất cả chúng ta nỗ lực, chúng ta làm những gì chúng ta làm đó, step by step, mình learning, mình học, mình làm. Từ một cái dở mình làm cho cái convenient, từ một cái bình thường, một cái normal mình làm cho nó good, từ cái good mình làm cho nó better, từ cái better mình làm cho nó best. Đó là những cái bước chúng ta làm. Và chúng ta đều là những người bước như thế cả. Mình tu cũng phải học tu từng bước, đốn ngộ mà tiệm tu. You can realize you can awake quickly, but once you bring into the practice, you practice step by step. đốn ngộ mà tiệm tu. Ngộ thì giác ngộ tức khắc liền đó, nhưng mà tiệm tu là phải tu từ từ, tu từ cái thấp lên tới cái cao, tu từ những cái nhỏ cho tới cái lớn. Chỉ cái nhỏ nhất của chúng ta đang làm đây là gì? Đó là cái bước chân của chúng ta, đó là cái hành tác của chúng ta, cái mở cửa, cái đóng cửa, cái lau chén, cái úp chén, mở cái tủ chén, cái tủ muỗng ra. Người ta để cái chén, cái chỗ đó là cái muỗng ăn, mà tại sao mình lại để cái giá múc vô đó? Ôi không sao đâu, miễn đóng lại. Nếu mà như vậy thì cuộc đời mình còn gì nữa đâu nói. Rồi ví dụ bây giờ người ta, xin lỗi, người ta lấy cái quần, người ta chồng lên cái người, người ta nói này cái áo chịu không? Quần phải mặc dưới, áo phải mặc trên, đó là luật. Còn nếu mà lấy cái quần mặc trên, lấy áo mặc dưới, ta nói ông này chắc bị something wrong, không thể làm ngược được. Cho nên Đức Phật mình cũng vậy, Ngài có thể thấu hiểu hết á, nhưng mà Ngài không thể nào làm việc đó nếu mà người ta chưa có vi phạm, phải không? Ngài biết nè, rượu là cái nhân gây tội nha, mà Ngài không cấm, tại vì thời đó người ta vẫn uống rượu. Cho đến khi có một thầy, nhớ không, thầy đi rồi người ta cho thầy uống rượu, thầy say, thầy nằm ngã nghiêng đó, rồi các vị mới mét Phật đó. Phật mới kêu lại, Phật nói đấy, các thầy thấy chưa, rượu không phải là cái tội, nhưng mà nó là cái nhân gây các tội. Cho nên các thầy nên tránh đi, đừng có uống rượu. Mà người nào uống rượu vô rồi có ai tỉnh không? Uống rượu rồi là say, say là mê. Mình đang, cái trí mình nó đang tỉnh vậy, nó tự nhiên kiếm cái chất vô để cho nó mê chơi vậy. Rồi sao? Rồi tiểu tiêu ói mửa, sống không có một cái chút gì. Rồi tới hồi ngày mai dậy cái mắc cỡ muốn chết. Chứ một cái một lần uống rượu mà nó say thôi là bao nhiêu cái nó đổ ra, mất cái tư cách, cái oai nghi của mình. Nhưng mà lúc chưa nói đâu có được. Rồi các để cho các ông uống đi rồi mấy ông biết. Cho nên là mấy thầy nhớ, bên Ấn Độ là cái bốn cái giới đó, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, đó là nó đã sẵn có. Nó đã sẵn có chứ Phật không có chế cái đó. Nó là cái quy luật của các vị tu đạo thời đó. Phật thấy cái đó nó hợp tình hợp lý, Phật dạy để cho nó, thứ nhất là mình đồng, hòa đồng với các tôn giáo thời đó. Và đồng thời nó là gì? Nó là già tội hay tánh tội? Nó là tánh giới hay già giới? Nó là tánh giới. Sát sanh, trộm cắp, tà là tánh giới. Còn uống rượu là già giới. Cái giới để phòng ngừa bốn cái trên. Nhưng mà Đức Phật không nói cái đó, thì Phật nói cái già mình đâu có nghe. Cho nên có những cái mình thấy trời ơi sao mà nó vô lý như vậy, không? Nó là già giới đó. Kinh hành và ngồi nằm thường ở nơi thời tâm chẳng rong ruổi, niệm chẳng luống động, phép lành tự đủ, đạo nghiệp tự nên. Chỉ cần mình như vậy thôi thì đạo nghiệp mình nó tự thành. Mỗi người chúng ta có một cái nghiệp, sự nghiệp của mình, your career. À, cái nghiệp này không phải karma nha, sự nghiệp là cái success của mình, cái career của mình. Ví dụ mình học kỹ sư thì mình, career của mình là một kỹ sư. Mình học nha sĩ, nói chung là người nào cũng có một cái career hết. Vậy thì cái career của đạo, của một người tu chúng ta là gì? Đó là trí tuệ từ bi. Lúc nào mình sống mà mình biết là mình có từ bi, có trí tuệ là mình biết đạo nghiệp của mình đã có. Cho nên nếu ai hỏi mục đích của người tu là gì, một câu thôi: giải thoát. Mà cái chữ giải thoát phải hiểu là không phải đợi mình chết chứ mình trốn ở đâu là có một cái chỗ nào để mình đi nha. Là tâm không dính mắc ràng buộc hệ lụy là giải thoát. Cho nên là mình sống không, mình không cần detach. Thì quan trọng là gì? Mình đừng có attach. Không phải là mình detach everything, right? Mình không phải sống cách đó. Mình vẫn còn mặc áo, mặc quần, ăn cơm, nhà ở, điện nước mà detach gì? Nhưng mà mình phải biết bất cứ hoàn cảnh nào mình sống cũng được hết. Cái đó mới là chỗ giải thoát. Mình có thể sống bất cứ hoàn cảnh nào, mà không phải riêng cho người xuất gia, mà tất cả chúng ta, người nào muốn có an lạc, muốn thảnh thơi là tập sống bất mọi hoàn cảnh. Có dư mình ăn dư, thiếu mình ăn thiếu. Cái quan trọng là mình biết adjust nó, chứ không phải là cái vấn đề dư hay thiếu. Thí dụ hồi xưa mình không có phone, mình không có gì hết trơn, mình cũng sống bình thường mà. Lẽ ra mình có cái này rồi mình sống thường, bây giờ hình như có rồi mình sống bất thường hơn. Là vì mình không có nó mình chịu không có nổi, là mình biết mình bất thường rồi đó. Có mấy chị nói trời ơi, con mà sống một ngày không có Facebook là con chết. Là mình biết rồi đó. Kinh hành và ngồi nằm thường ở nơi trong đó, thế là hiểu rõ lý trung đạo. Cái chuyện mà chúng ta đi kinh hành hay là chúng ta ngồi nằm, nó đều nằm ở trong đạo hết, nó không có sai gì chứ. Everything is a practice. Đi mà đi không practice thì đi mình cũng té nè, mình cũng xước đầu chảy máu, làm hư đồ người ta. Ngồi mà không có chánh niệm, ngồi cũng té như chơi. Con thấy mấy người ta không biết ngồi thiền, người ta ngồi lên cái ghế ngồi bật ngửa liền cái cục đó vậy đó. Mà cũng có người bật ngửa đó, tại không biết ngồi. Cái đó không phải là mình cười, nhưng mà ở đây một cái example, ngồi mà không biết ngồi thì nó cũng bật. Việc gì chúng ta làm, chúng ta biết việc đó. Và trung đạo là gì? Middle path. Không phải trung đạo là Joshua. Trung đạo là middle path. Đói ăn mệt ngủ. Khổng Tử nói á, mình lấy sợi dây mình căng ra vậy là hai đầu. Bây giờ mình chấp hai cái đầu này lại, kéo nó ra, xài khúc giữa này dài quá không làm được. Mấy cô tối kết cái bàn thấy không? Bàn nhỏ bàn lớn gì? Bây giờ làm sao vừa đây? Thầy ra thầy nói đấy, thâu lại chốc này thâu lại chốc kia. Ăn thua là mình biết thua. Đó, cái đó gọi là chấp trì lưỡng đoan. Hai cái chấp trì lưỡng đoan. Dụng kỳ trung ư dân, lấy cái khoảng giữa đó mà chúng ta xài. Nếu nói sợi dây nó dài quá, chấp sợi dây lại làm hai, là sẽ có một sợi dây trung bình để xài. Rồi thí dụ bây giờ mình quấn một cái cuốn nhỏ phải không, mà cái dây thun nó bự phải không, mình quấn chập hai cái dây thun lại mấy dấu đi là mình quấn nó lại được. Thì cách nào mình cũng có thể dụng được hết. Biển sinh tử. Rồi bây nói là nhược cử ư túc, nãy giờ mới nói có hai chữ bước chân à. Họ biết bao nhiêu chuyện để nói không? Rồi bây giờ nói tới đương nguyện chúng sanh thì biết rồi, cầu cho chúng sanh. Bây giờ nói tới chữ biển sanh tử. Xuất sanh tử hải. Sanh tử là cái chuyện lớn của đời người. It's the main thing for human. Bây giờ mấy thầy mấy con nghiệm lại coi, có phải chúng ta toàn là sống với chết không? Chúng có gì hết đó. Đó, mấy ngày nay sợ chết quá làm gì? Trốn trong nhà, đeo mặt nạ, đi đâu ngồi cho xa, phải không? Sợ chết chứ. Chết mà không sợ, sợ gì? Rồi giờ sợ chết quá rồi sao nữa biết không? Chết không sợ, sợ đói, chạy đi kiếm đồ ăn. Kỳ này Covid mà xong là nhà nào cũng ăn nguyên năm luôn á. Cái câu này hay lắm. Ngày xưa có câu này nè: sống mà không biết, không sống mà không biết sống, thì đó là một cái biển khổ của sống. Chết mà không biết chết là biển khổ của chết. Sanh bất tri sanh xứ, vị chi sanh đại. Tử bất tri tử xứ, vị chi tử đại. Chữ đại này nó không phải theo tiếng Việt Nam mà làm đại, ăn đại, chết đại, ngủ đại, thấy không? Mà đại này là cái việc lớn đó. Sống mà không biết sống đó là đúng là cái biển khổ của sống quá ư là lớn lao. Có một cái vị Phật tử này, ngày nào mà cũng phone đây, cả chùa biết hết đó. Nghĩa là không gặp được thầy một ngày 5 lần phone là nghĩa là nhất định phải gọi cho nên, cho nên là thầy phải bắt phone. Và phone lên cũng nhiều chuyện đó thôi. Trời ơi sao tôi không chết, thầy ơi tôi không chết. Rồi hỏi câu gì phải không? Trời ơi chính phủ đâu có tốt vậy thầy ơi, nó cho mình ăn đã rồi mai mốt lấy lại. Nó không có. Mà cứ nghi ngờ chính phủ, rồi nghi ngờ này, buồn giận người kia. Ôi cha đủ thứ mà ngày nào cũng nhiêu chuyện thôi. Đó, sống khổ không? Sống cũng khổ lắm. Tại vì không có biết chuyện gì để làm hết. Cho nên sống mà không có một cái biết gì mình phải làm hết thì no point. No point, không có cái, không có mục tiêu gì để sống cả. Cho nên có nhiều người người ta có thể đi đến tự vận là tại vì người ta không thấy mục đích ta sống để làm gì. Cho bổn phận của chúng ta, bộ chúng ta là tất cả mọi người, chúng ta có con, có cháu, có anh, có chị, phải làm sao quật dậy làm cho họ ý thức được cái khả năng ở nơi họ để họ sống tốt. Có những người người ta khổ vì yêu thôi, một chữ đó thôi, khổ vì cái người tình đó thôi. Có người ta chỉ khổ vì một người con đó thôi, một người cháu đó thôi. Cho nên mỗi người mỗi khổ. Tại chúng ta đang bơi trong biển khổ nè. Rồi tất cả chúng ta đang ở trong biển khổ đó. Cho nên mới người ta mới vẽ cái hình tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, đi trong cái biển đó. Cái hình đó mình để đây đó, đi trên biển. Tổ Đạt Ma đi trên biển đó, đó là tượng trưng cho biển khổ. Cái nhánh cây mà ngài đi ở trên đó, đó là phương tiện để vượt khổ. The draft to overcome the ocean of suffering. Chiếc giày mà tổ quẩy một chiếc đó, phải không? Tại sao không quẩy hai chiếc mà quẩy con chiếc? Không có attach. Người ta vẽ cái hình tổ Đạt Ma là biểu tượng của thiền sư mà trên tay cầm sâu chuỗi, thấy không, nhớ không? Sâu chuỗi đó là cái gì? mang tiếng thiền sư mà không bỏ pháp. Tượng trưng hãy cầm sâu chuỗi cái mình nhớ gì niệm Phật. Ai thấy người nào cầm sâu chuỗi cái anh đó niệm Phật. Rồi đó là gì nữa? Hai đó là gì? Lần mình từng cái hộp, từng hộp mình vượt qua biển khổ. Lần đó là mình làm lui lại cái khổ đau để mình đi tới. Cho nên lần chuỗi, lần chuỗi ta không có lần ngược lên nha, ta lần overcome day by day, step by step. Cho nội cái hình của tổ Đạt Ma thôi. Bao nhiêu cái chuyện tu hành trong đó đó. Sao không gãy hai đi? Tại hai là có gì? Compare. Good, bad, in, out, left, right, nice, ugly. Có đối đãi. Mà có đối đãi là có vướng mắc. Mà trước khi chiếc giày nó hình thành, có gọi nó là trái hay phải không? Không. Trước khi nó frame thành phải với trái, mình đâu kêu nó phải trái. Mà khi nó frame thành cái hình, cái khuôn đó rồi, cái mình kêu này là phải nè, này là trái nè. Rồi bây giờ ngược lại, ví dụ như một cái đứa nhỏ nó sanh ra nó bị dị tật, hai chân nó tréo một bên đi, thì buộc lòng phải mang dễ thôi. Vậy thì chiếc giày mục đích là để mang vô chân, để mình đi bộ, để đừng có bị dơ chân, tổn thương chân. Chứ nó không phải là cái khổ đau của chiếc giày, nó chỉ là một phương tiện để chúng ta mang. Nhưng mà chúng ta thường khổ cái phương tiện đó. Ai cũng biết là mang giày để chi? Để đi cho đừng dính sình, để đi đừng đau chân. Nhưng người ta sẵn sàng, người ta bỏ ra rất nhiều tiền cho một đôi giày đẹp đó. Nó có brand name thôi, mà mục đích giống nhau hết á. Có nhiều người mang đôi giày thiệt là mắc tiền nhưng để đi vô sình. Rồi có nhiều khi làm một bộ bóng chân thiệt là đẹp nhưng mà người ta mang vớ quanh năm. Ví dụ ở xứ mình là lạnh 6 tháng rồi. Cái đó không có gì sai, nhưng mình nói để mình giải thích. Mình giải thích để chúng ta thấy rằng cái gì gọi là khổ này nó trồng cái khổ kia. Khi mình làm việc gì mình không biết mình làm việc đó là khổ đó. Mình swim ở trong một cái biển khổ là gì? Trời ơi, tôi không biết tôi đang làm gì. Bây giờ thầy ví dụ nè. Ví dụ mấy đứa đi đâu đó mà không biết địa chỉ, không biết cái nhà đó, đi mà hồi hộp không? Đi mà lo lắng không? Đi mà rất là frustrated. Mình cũng vậy đó. Cho nên có nhiều người đi xuất gia nhưng mà vẫn không hạnh phúc là gì? Không biết mình đi xuất gia để làm gì. Không biết được cái mục đích tu hành của mình là gì. Tại mình thấy ngoài khổ quá, giờ thôi chui vô đây đi. Tới hồi vô rồi biết, biết đá biết vàng rồi đó. Which one is rock mà which one là gold đó. Rồi giờ chân trong chân ngoài khổ không? Cho nên chữ khổ là gì? When you do something you don't know what are you doing. Đi mà không biết mình đi đâu, làm mà không biết mình làm gì, sống mà không biết mình sống để làm gì. Cũng ví dụ như cái người đó được giao cho một công việc là nấu ăn mà họ không biết cái gì về nấu ăn hết là một cái khổ của họ đó, phải không nè? Ví dụ bây giờ mấy con biết tụng kinh, thầy nói thôi bữa nay thầy mệt quá lên dẫn kinh, đâu khổ gì đâu. Mình biết cái tất cả những cái phương cách của tụng kinh rồi thì lên cầm máy tụng bình thường. Nhưng mà ngược lại không biết giảng, mà thầy nói bữa nay thầy mệt quá lên giảng giùm, rồi bắt đầu lo rồi đó, phải không? Cái gì mình làm là mình hiểu biết là mình không khổ. Vậy thì cuộc đời này nè, ăn rồi cũng ra, uống rồi cũng ra, sống rồi cũng chết, có rồi cũng mất, thắng rồi cũng thua, vân vân, hiểu hết. Nhưng mà đâu có bỏ nó được, vẫn phải sử dụng, vẫn phải sống như vậy nhưng mà không có khổ. Hiểu hết mà không khổ. Thật ra ví dụ như người ta nói người ta thương mình, thôi cứ nhận đi. Rồi mình có thương người ta cứ thương đi. Rồi hết khi nào không còn thì hiểu được cái duyên, không có khổ. Hôm nay thầy cũng giúp cho một cô trẻ, giờ khổ hoài với một mối tình mấy năm. Thầy ngồi thầy nghe xong thầy, một cả buổi xong nói, ủa vậy là cả đời này chỉ nhiêu đó thôi đó hả? Con không có khổ gì, con khổ nhiêu đó. Mình thấy, mình thấy không? Thầy nói ra cái trong cái tình lãnh vực đó mình không rõ được nó thì đúng là trong một biển khổ. Cho nên ở đây ngài chú giải cái chỗ biển khổ là gì. Con người ai cũng phải sống và chết, chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng mình rõ được cái đạo lý của sống chết thì sống chết không làm khổ mình được. That's the truth. That's the suffering. Cả một đời sống của chúng ta. Thế mới thấy được cái tinh tế của đạo Phật. Đấy, bây giờ nếu mà mình thay vì bơi trong biển khổ á, bơi trong biển pháp. Nhớ cái bài kinh gì? Cái bài kinh mà nói về sáu đại không? Mắt là đại dương sâu với những đợt sóng ngầm, với những loài quỷ quái, với những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trong chánh niệm, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Đó là một đại, một cái phải không? Mắt và tai. Tai là đại dương sâu với những đợt sóng ngầm, những loài quỷ quái, những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trên, đi trong chánh niệm, xin nguyện nắm vững tay chèo, địa lỵ nhật lỵ này, để không đắm chìm trong biển thanh mênh mông. Giờ hôm thầy đi lúc sư ông biểu mỗi người trình kệ, có kệ gì đâu tránh, thôi mình cứ đi thiền hành. Đi thiền hành cái đi vô cái đường mà bên xóm thượng đó, có tự nhiên thầy thấy nắng, thấy chim, tự nhiên lúc đó trong đầu mình nhảy ra bài kệ liền. Mỗi bước chân đi, mỗi bước về, hỏi chi bến giác với bờ mê. Bến giác bờ mê nó chỉ là hai cái đối đãi thôi, để mình nói thôi. Thí dụ người mà không an lạc á, giờ lên non lên núi ở cũng không an lạc. Mà người có an lạc rồi thì ở đâu cũng có an lạc. Hỏi chi bến giác với bờ mê. Có nhiều người người ta chưa tới Tây Thiên, ta coi video khóa tu rồi đó, ôi trời ơi, ước gì được đến Tây Thiên rồi thế vậy. Tới hồi đến rồi đâu có gì đó, bình thường. Những con người ở đây không có thánh gì trơn, mà còn phàm phu nữa, rộng rạc đúng rồi. Đây Bồ Tát nhân mà. Hỏi chi bến giác với bờ mê. Ô hay, nắng ấm về trên lá, chim gió reo ca rộng núi thề. Mỗi bước chân đi, mỗi bước về. Cho nên mình đi cũng là về đó. Mình đi cũng là về đó, phải không? Thí dụ như đấy, ngày mai mình đi chơi nha. Ngày mai mình đi là mình cũng đang trở về đó. Tại hết ngày mai rồi, nó tới ngày nữa là cũng sắp về rồi. Thầy hay ví dụ cái first station đó, xe bus, mình đón xe bus. Khi mình rời khỏi cái trạm số 1, mình đi tới trạm thứ 2, thì mình đang trở về lại trạm số 1. Tại nó đi hết một cái tuyến đường của nó thì nó quay trở về thôi. Mình đã rời một cái bến 1 là nó đang trở về bến 1. Cho nên Hòa Thượng Quảng Độ ngày cũng nói, chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, nào có phải đến nấm mồ rồi mới chết. We die since we born. Don't wait until you see the grave you call death. Không phải. Sống chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, nào có phải đến nấm mồ rồi mới chết. Cho nên cái biển đó, nó rộng mà nó không, nó rộng vậy đó, là khi chúng ta không hiểu. Ví dụ vậy nè, cái người mà họ khổ đau, họ sống trong một cái nhà nhỏ nhưng họ vẫn thấy sao trống trải mênh mông quá. Tại sao? Tại vì lúc đó cái tâm hồn họ nó trống rỗng, nó khổ đau. Ở trong chỗ cái phòng nhỏ hẹp mà vẫn thấy cả một bầu trời cô đơn, lẻ loi. Rồi cái người mà người ta dễ giận, chuyện gì người ta cũng giận được hết. Thì thành thật, họ sống được, họ sống bằng cái khổ nuôi, lấy khổ nuôi qua ngày, mà không thấu được lẽ được cái đạo lý trong đời sống. Thôi mình dừng đây rồi mai mình học tiếp. Hôm nay thầy Đức Tạng có cho lên YouTube chưa? Vậy là bữa nay là ngày khai trương YouTube. Thầy Đức Tạng, mấy thầy Huệ Tạng, Tịnh Tạng là cố gắng tạo cho quý bác nào không có biết Facebook mà biết chỉ biết YouTube thôi, thì quý bác lên YouTube, YouTuber đó. Mình phải nói cái từ của mấy bác nha, mấy bác kêu YouTuber. Hôm nay là mình ngày khai trương YouTuber cho mấy bác ha. Thưa đại chúng, tối nay chúng ta vẫn tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm và lại kinh Dược Sư tiếp tục. Ngày mai 10 giờ sáng đại chúng cùng làm lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Riêng quý Phật tử ở Edmonton á, quý vị có thể chia ra đi từ đây tới Chủ Nhật lai ra vậy đó. Chùa vẫn để cái chỗ tấm Phật, một người hai người, ai gần gần muốn lễ vô lễ Phật rồi mình ra về cũng được, không cần ở. Tại vì Pháp Hòa cũng hiểu đó là cái tâm linh của mình, thì tùy tâm quý vị. Ở nhà quý vị đón mừng Phật đản cũng được, còn ai muốn đến chùa để lễ Phật, tấm Phật cũng không sao. Riêng chém Phật tế Minh Tinh thôi, chứ còn khác vị ở xa quá thì chịu. Thì như Pháp Hòa đã thưa đó, cái quan trọng là chúng ta đón mừng ngày Phật đản trong cái tâm thức của chúng ta. Dù chúng ta có được cơ hội như bình thường, tổ chức trọng thể cỡ nào, thì nó chỉ là những buổi lễ rồi nó sẽ phai, nó sẽ đi qua theo ngày tháng. Nhưng cái dấu ấn đón mừng Đức Phật nó sẽ ở trong lòng chúng ta. Và Pháp Hòa nghĩ rằng trong đời làm Phật tử của chúng ta đó, đây là cái mùa Phật đản khó quên nhất trong đời của chúng ta. Tại vì chúng ta đã từng dự lễ hàng ngàn người, nhưng chưa bao giờ chúng ta đón mừng Phật đản trong cái tĩnh lặng riêng lẻ ở nhà mình. Chùa chưa bao giờ đón mừng Phật đản chỉ có những hình bóng của người tu sĩ trong chùa. Thì đây là cái hình lễ Phật đản hình kỷ niệm nhất, nói theo danh từ bây giờ là ấn tượng nhất. You never forget. This is the first Vesak celebration in your life. Và mình chưa bao giờ mình được hạnh phúc tụng kinh mà có người ngồi đó lập từng trang cho mình tụng. Và hai ngày nay là thầy Tịnh Tạng ngồi đó rồi. Nhưng mà có gì thì mình sẽ rút kinh nghiệm thêm trong những ngày tới. Mình sẽ tìm cách nào mình làm cho nó hay hơn nữa, để cho vừa các vị vừa thấy được hình ảnh, chỉ có những vị cũng muốn thấy cả hình ảnh. Thì Pháp Hòa thưa và đại chúng, thành thử ra cái việc đó nó là như vậy, chân lý nó là vậy. Cái tự nhiên mình đâu có gì khổ đâu. Còn nếu mình buồn bực, trời ơi tại sao tôi không được tấm Phật, ví dụ vậy, bình thường thôi. Phật trong tâm mình cần tắm mỗi ngày, còn cái Phật tượng đó là cái chuyện, là một buổi lễ. Mình phải cần tắm Phật tâm của mình mỗi ngày, để cho Phật tâm của mình được trong sáng mỗi ngày. Và đo chào đón một Đức Phật trong lòng mình, cái đó nó quan trọng hơn là chỉ là một buổi lễ. Cho nên cái ceremony, cái lễ đó, nó chỉ là một hình thức. Và Pháp Hòa tin rằng trong đời làm Phật tử của chúng ta, đây là cái mùa Phật đản khó quên nhất trong lòng của tất cả chúng ta. Và có thể sau này mình già ngồi lại nói chuyện với nhau cũng sẽ có rất nhiều câu chuyện về cái năm 2020 này. Thành thử ra COVID rất nhỏ bé nhưng mà nổi tiếng cả toàn cầu. Very famous, very tiny but very famous. cũng như thế. Cái gì tĩnh lặng cái đó sẽ bền bỉ, cái gì ồn náo cái đó sẽ không lâu dài, phải không nào? Và trong kinh Đức Phật có một bài kinh rất hay nha, có dịp quý vị đọc bài kinh đó. Bài kinh đó tên là Kinh Lõi Cây. Cái gì là cái lõi, cái đó sẽ lâu dài. Nhớ cái cây không con? Cái cây nó có cái vỏ này nó tróc, phải không? Cái lõi cây là cái main thing inside cái cây đó, nó mới tồn tại. Thì cái gì là cái lõi, cái đó nó mới lâu dài. Thôi chúc đại chúng an lạc, và chúng ta sẽ cùng nhau đi tụng kinh. Ngày mai sáng 10 giờ chúng ta sẽ gặp nhau trong cái nghi lễ khánh đản. Chùa đã bỏ lên trên website cái nghi thức lễ Phật đản rồi. Quý vị có thể download xuống để mình trì tụng vào ngày mai. Chúc đại chúng an lạc vì mình đi hồi hướng và tụng kinh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.